Chương 752, siêu cấp xa hoa đại du thuyền, chương 752, siêu cấp xa hoa đại du thuyền. Theo xưởng đóng tàu sau khi rời đi, Giang Sâm bọn hắn từ cửa sau vào quán rượu, về tới căn phòng. Lục Giải Phóng có chút kích động, dường như khống chế không nổi hành vi của mình trong phòng đi tới lui hồi lâu. Không ngờ rằng, chuyện này thật có thể hoàn thành. Hắn nói. Giang Sâm cho hắn đả kích, "Luca, chớ cao hứng trước, không tới tay trước đó, cái gì bất ngờ đều có khả năng xảy ra." Lục Giải Phóng nhìn về phía Thiên Diện, "Ngươi bước kế tiếp chuẩn bị thế nào làm?" Thiên Diện nói, "Ta đi gọi điện thoại hỏi một chút, nên rất nhanh." Mấy người đều nhìn Thiên Diện gọi điện thoại, lại là một hồi huyền thuyên ngôn ngữ, nghe được tất cả mọi người vẻ mặt sửng sở. Nói chuyện điện thoại xong quay về, Giang Sâm hỏi hắn, "Ngươi rốt cục biết bao nhiêu loại ngôn ngữ a?" Thiên Diện vẫn thật là nghiêm túc cứng ngón tay đến một chút, thuần thục cũng liền ba loại, không thuần thục 7-8 chủng a. Thật đúng là cái học tập ngôn ngữ tiểu năng thủ. Quay lại đi giáo dạy cho chúng ta người." Lục Giải Phóng đột nhiên nói. Thiên Diện khẽ giật mình, "Không phải đâu, lại cho ta gia tăng lượng công việc, tiền lương lại không tăng." Lục Giải Phóng cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng Thiên Diện thỏa hiệp, "Được thôi, chỉ có thể giáo đơn giản thường ngày dùng từ, cái khác cần nhờ chính mình học. Ta làm thời đều là chính mình học nào có nhân giáo." Chuyện này đơn thuần bất ngờ, mọi người trở về trước đó chủ đề. Thiên Diện nói, "Nam Bộ có một tỉnh đã liên tục mở mấy ngày hội nghị, không ngoài dự liệu lời nói, sẽ ở ngày mai tuyên bố độc lập." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Lục Giải Phóng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Sâm. Giang Sâm rũ mắt con ngươi, chăm chăm vào đầu ngón tay của mình. Mặc dù đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng mà đột nhiên trước giờ thời gian dài như vậy, vẫn là để hắn có một loại cảm giác chột dạ. Nhưng hắn trong lòng chỉ là lóe lên một cái cảm giác này, thì tự giễu nở nụ cười, chuyện này cùng hắn có một cái giám quan hệ. Mấy ngày kế tiếp trong, Giang Sâm bọn hắn ẩn hiện tại mỗi cái tất cả lớn nhỏ sòng bạc. Có Thiên Diện cùng Hàn Tam tại, bọn hắn còn thắng không ít tiền. Sau đó lại hào phóng địa thưởng nhân viên phục vụ, còn xin toàn trường người uống rượu, nhường nguyên bản chú ý bọn hắn sòng bạc các lao bản vội vã cuống cuồng tâm, để xuống. A, chính là một bang có tiền phú nhị đại, để bọn hắn chơi đi. Phục vụ muốn đuổi theo a. Một tháng sau, Giang Sâm bọn hắn tại một cái khác thành thị bên trong nhận được xưởng đóng tàu giám đốc điện thoại, một đoàn người lại đổi trang phục đổi xe, thì thầm tiến về xưởng đóng tàu. Lần này đến, bọn hắn nhìn thấy kia chiếc rừng sắt ở bên bờ tu chỉnh kho tư niết tá phu hào hàng không mẫu hạng, có binh sĩ trên bong thuyền tùy ý dục dịch, nhưng mà người không nhiều. Giám đốc lại cho bọn hắn lấy ra khu xưởng quần áo bảo hộ cùng nón bảo hộ, thấp giọng nói ra, phía trên binh sĩ nghỉ ngơi chỉ có 10 người, rất nhanh cũng sẽ rời đi, các ngươi đi theo ta. Lần này đi là bên cạnh một tòa 6 tầng trong lâu, giám đốc văn phòng chỉ ở lầu 5. Ngồi ở phòng khách trong, theo cửa sổ một chút có thể nhìn thấy kia chiếc thế lực bá chủ. Lầu trên là lão bản văn phòng. Quản lý nói, nhưng hắn bây giờ tại America, cũng không biết khi nào quay về, hiện tại tài chính thì khoái theo không kịp, lại không có tiền riêng, chỉ sợ xưởng đóng tàu muốn đình công. Lời nói này được vô cùng đáng thương Giang Sâm, nhưng từ hắn ánh mắt thấp phòng trong, nhìn thấy một tia tính toán. Hắn đột nhiên cười, ta đã sớm nói, tiền không là vấn đề là cái đó. Hắn chỉ ngoài cửa sổ, ta cho là ngươi để cho chúng ta đến có chuyện trọng yếu muốn nói là nó đâu. Giám đốc cười xấu hổ, lần trước nói với ngài cách. Ta lần trước không phải nói ngươi đi làm sao. Sao? Còn chưa bắt đầu. Giang Sâm nụ cười thu vào, ta nhưng không có cái đó kiên nhẫn tiếp tục chờ xuống dưới. Không phải, không phải. Giám đốc vội vàng giải thích, là như vậy, ý của ta là, ngài có thể hay không trước giao một nửa tiền đặt cọc, ta bên này đã để bọn hắn bắt đầu đi bên trong thay đổi thiết bị. Còn có, phía trên cũng muốn cải tạo, công trình to lớn, ta là sợ không thể đúng thời hạn hoàn thành công tác. Lời nói này, không có tâm bệnh. Giang Sâm mắt nhìn Thiên Diện có hơi nghiêng đầu nghe Vương Hải Dương ghé vào lỗ tai hắn phiên dịch. Về phần nói rất đúng cái gì, trời mới biết. Hắn sau khi nghe xong, gật đầu, giật giật ngón tay, Vương Hải Dương từ trong ngực lấy ra một cặp da, từ bên trong xuất ra mấy tờ ngân hàng bổn phiếu. Giám đốc nuốt nước miếng, chờ lấy hắn đem bổn phiếu đưa qua. Nhưng mà Vương Hải Dương không có, hắn nói, chúng ta Vương Tử nói, tiền không có vấn đề, có phải chúng ta muốn trước ký cái mua bán hợp đồng cái gì? Giám đốc mí mắt nhảy một cái, loại chuyện này làm không tốt muốn rơi đầu còn thu nhiều tiền như vậy, hiện tại lại để cho ký hợp đồng. Tốt, tốt. Ta cái này để người đi chuẩn bị. Hợp đồng chuẩn bị xong, phía trên đánh dấu kích thước cùng hàng không mẫu hạm giống nhau như lúc, nhưng mà tên lại viết siêu cấp xa hoa đại du thuyền. Giá tiền là 5000 vạn đô la. Về phần có đủ hay không dùng, Giang Sâm một chút không quan tâm, hắn quan tâm nhất là phía trên các loại đồ vật cùng thiết bị không thể bị hủy đi đi. Lục Giải Phóng tự mình cầm hợp đồng mắt nhìn quy tắc chi tiết, đối Giang Sâm gật đầu. Ký qua chữ về sau, Giang Sâm nhìn về phía Thiên Diện lần nữa động ra tay đầu ngón tay, Vương Hải Dương lúc này mới đem hai tấm bổn phiếu phóng tới giám đốc trước mặt. Giám đốc tay đều có chút phát run, đây chính là 25 triệu đô la. Giang Sâm nói, chờ ngươi kết thúc công việc lúc, chúng ta sẽ tới giao một nửa khác, còn có thể cho ngươi hứa hẹn qua nhà cùng tiền. Giám đốc cảm ơn đái đức mà đem người đưa tiễn quay người thì thúc giục công nhân tăng ca đi. Tiếp xuống trong nửa năm, Giang Sâm bọn hắn lại từ Tư Khoa Thành dọc theo Hắc Hải, theo châu Âu đến Trung Đông mảnh lại một vòng, làm quen không ít phú hảo. Bọn hắn cũng nghe nói Hương Cảng vị này có tiền công tử ca nhi cùng Trung Đông một quốc gia vương tử hùng vốn, muốn mở một cái thế giới trên lớn nhất trên biển sòng bạc, cũng tỏ vẻ ra là nồng đậm hứng thú. Thuyền còn chưa cầm tới, hộ khách góp nhặt không ít. Thiên Diện nói, này gọi vào trước là chủ, lớn tiếng dọa người, nói trắng ra chính là tạo thế. Ra đây hơn nửa năm, Giang Sâm thì học xong một ít ngoại ngữ, có chuyện gì không có chuyện cũng có thể đụng tới vài câu. Hắn nhớ nhà, mỗi lần gọi điện thoại cho nhà cũng nghe anh tử nói hổ tử lại học rồi cái gì nhưng hắn vắng mặt. Không quay lại ra, hắn cảm thấy nhi tử đều nhanh không biết hắn. Cuối cùng, xưởng đóng tàu giám đốc có thông tin, nói ngoại bộ trang trí cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại có thiết bị điều chỉnh thử, còn hỏi hắn có cần hay không có săn thủy thủ cùng thuyền trưởng. Giang Sâm hỏi Lục Giải Phóng, Lục Giải Phóng nói, ta tìm đến người. Cứ như vậy, bọn hắn theo châu Âu lại một đường phong trần phát phát chạy về Hắc Hải. Cách thật xa có thể nhìn thấy một chiếc vẻ ngoài như là du thuyền cực lớn du thuyền. Theo thanh nẹp đi lên khoảng chừng mười mấy tầng cao, từng cái cửa sổ nhỏ dường như là lít nha lít nhít tổ ong. Thân thuyền còn dựa theo Giang Sâm yêu cầu tẩy thành lam bạch hai màu. Thì ra là hạm huyền bị bao ở bên trong, chỉ để lại mấy cây thật dài dây ẹn bèn. Giang Sâm cảm giác hô hấp đều không phải là vô cùng thông thuận, chiếc này to lớn du thuyền chính là hắn tâm tâm niệm niệm bà bối. Lục Giải Phóng thì quên đi nói chuyện, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc này to lớn du thuyền. Những người khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều nhìn đến ngây dại. Giám đốc rất hài lòng phản ứng của mọi người, đem bọn hắn mời đến trên thuyền tham quan. Trừ ra mấy cái công nhân tại rửa sạch bong tàu bên ngoài, nơi này chỉ có mấy người bọn hắn. Giám đốc. Giang Sâm đối giám đốc giơ ngón tay cái lên, nó có phải hiện tại chính là của ta? Không sai. Giám đốc hai tay trả sát, bất quá, còn phải đợi đến ngài đem số dư trả nợ. Ngay lập tức đưa tiền. Xong việc có phải hay không có thể lái đi? Giám đốc nụ cười cứng một chút, còn không thể. Ừm. Giang Sâm nghi ngờ nhìn về phía hắn, không phải nói là của ta sao? Còn cần thuyền viên, rất nhiều thuyền viên, còn có thuyền trưởng, lái chính. Còn có các loại phê duyệt thủ tục, thông tàu thuyền cho phép. Chương 753, Mộng Tường Hảo, chương 753, Mộng Tường Hảo. Bọn Tây Quốc triệt để loạn rồi, mỗi cái tỉnh sôi nổi tuyên bố thoát ly bọn Tây Quốc. Tiền tệ mất giá, lạm phát, xe cho quân đội bay khắp nơi chỉ, mỗi cái tỉnh trong lúc đó bắt đầu xây dựng cửa hải trạm kiểm tra. Ở tại lần trước ở qua trong khách sạn, mời tới hơn 20 cái bảo tiêu đều là võ trang đầy đủ. Bên ngoài thỉnh thoảng thì có tiếng pháo, tiếng súng truyền đến. Truyền hình tin tức một mực thời gian thực phát ra thế cuộc tình hình. Lục Giải Phóng cùng Tiên Diện càng không ngừng đang cùng liên lạc với bên ngoài. Ngay cả Giang Sâm cũng cảm giác được căng thẳng bầu không khí ngột ngạt. Mua thuyền coi như là tương đối thuận lợi, cái này cần nhờ vào xưởng đóng tàu giám đốc là lòng tham gia hỏa. Hắn ở đây Thiên Diện lơ đãng ngữ trong, tìm được rồi một có thể thực hiện cách. Thiên Diện nói, này tại Hoa Quốc gọi là thay mận đổi đảo, hoặc là di hoa tiếp mục. Xưởng đóng tàu giám đốc trực tiếp đem quay về sửa chữa kho tư niết tá phu cải tiến thành du thuyền, đem cải tiến gì gạ hào thiết bị, trực tiếp thay đổi tại kho tư niết tá phu bên trên. Bong thuyền mặt, tăng giờ làm việc lắp đặt lên giống nhau như lúc hạm huyền. Chỉ từ vẻ ngoài nhìn xem, hai chiếc hàng không mẫu hạm là giống nhau như lúc. Chẳng qua bên trong một cái là thật tâm nhi, một cái là giống ruột nhi. Vương Hải Dương đã từng đưa ra qua nghi vấn, lỡ như bị những binh lính kia phát hiện làm sao bây giờ? Thiên Diện cười nói, ngươi cho rằng ta ban đầu cho hắn 50 vạn đao là dùng để làm gì? Hắn tất nhiên nói biện pháp này mạo hiểm, làm nhưng mạo hiểm nên do hắn gánh chịu. Bây giờ không phải là thành sao? Ngày 20 tháng 12, mắt thấy còn có 10 ngày muốn qua Tết Dương lịch, tại nơi này chính là năm mới. Sương đóng tàu cuối cùng đem tất cả thủ tục cũng làm được. Cầm tới những thủ tục này về sau, chiếc này to lớn du thuyền là có thể lên đường, thông qua Hắc Hải tiến về châu Âu, sau đó lại đường vòng địa Trung Hải. Cuối cùng theo Hồng Hải đi Ấn Độ Dương một đường lái về Hoa Quốc. Kế hoạch là tốt, thật sự chấp hành lên liền sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra. Không biết Lục Giải Phóng từ nơi nào triệu tập đến hơn 100 người. Những người này một nửa Hoa Quốc gương mặt, một nửa quốc gia khác gương mặt. Bọn hắn không hề có khiêm tốn làm việc, mà là cao điệu làm cái mở tuyến nghi thức, mời tới rất nhiều ký giả truyền thông. Tại tiếng âm nhạc cùng tiếng pháo nổ bên trong, Mộng Tưởng Hào du thuyền xuống nước. Ghi chú trên thế giới lớn nhất trên biển sòng bạc chính thức bắt đầu kinh doanh. Bị mời tới phú hào đều là bọn hắn cuộc hành trình này trong biết nhau kẻ có tiền. Hoan ca tiếu ngữ bên trong, tiểu sắc giao thoa to lớn cực trong sảnh, tiếng người huyên náo. Giang Sâm cùng Lục Giải Phóng đứng ở cao cao tầng cao nhất trong phòng trung, từ đó không quan sát phía dưới sòng bạc. Giang Sâm vừa cười vừa nói, ta là thật không nghĩ tới, vẫn đúng là có thể mở cái sòng bạc. Này nếu như bị người hữu tâm sử dụng, ta lại muốn bị người báo cáo cái kia. Lục Giải Phóng nói, cái này ngươi không cần lo lắng, dọc theo đường sẽ ở khác nhau cập bờ quốc gia, có chính chúng ta người đi lên. Với lại, đến Hoa Quốc về sau, phía ngoài ngụy trang còn muốn giữ lại một quãng thời gian. Giang Sâm gật đầu, ta luôn luôn không có cùng mọi người nói, nghĩ làm chuyện này rất lâu, tâm một thằng treo lấy. Sợ địa phương nào xảy ra sự cố. Lúc này đã đến địa Trung Hải, lập tức sẽ tại Italy cập bờ về sau, sau đó đi một số người, đồng thời cũng sẽ đi theo một số người. Nhưng mà ngay tại nhìn ngay lập tức đến lục địa lúc, thuyền trưởng vừa mới thả neo dừng lại, liền phát hiện từ nơi không xa dựa đi tới một chiếc thuyền. Nhìn phía trên in từ đơn cùng ô biểu tượng, Lục Giải Phóng nói, chỉ sợ có phiền toái, ta đi ra ngoài một chút. Giang Sâm không biết đối phương là ai, thì hỏi Thiên Diện, phía trên viết cái gì? Bờ biển tuần tra thuyền. Thiên Diện khẽ nhíu mày, chúng ta đi tìm Italy vị đại nhân vật kia đi. Hai người mang theo Hàn Tam cùng Vương Hải Dương, theo tầng cao nhất xuống đến sòng bạc, tìm thấy nhân viên phục vụ hỏi thăm, mới biết được vị kia Italy đại nhân vật đi căn phòng. Đi. Mấy người lại đi căn phòng. Gõ vài cái lên cửa, bảo tiêu mở cửa, nghe được Giang Sâm cùng Thiên Diện tìm lão bản, là bởi vì bên ngoài đến rồi bờ biển tuần tra thuyền, chỉ sợ có phiền phức, nhanh đi gõ bên trong cửa phòng ngủ. Qua hồi lâu, vị đại nhân vật kia mới nổi giận đùng đùng mở cửa, đối bảo tiêu dừng lại hống. Hắn không mặc vào áo, chỉ mặc một cái quần đùi, trên người có mồ hôi. Giang Sâm cũng ngửi được trong phòng ngủ truyền tới kỳ lạ hương vị, còn có người phụ nữ mùi nước hoa nhi. Thiên Diện đối với hắn hất cằm lên, Huyên Huyên nói một trận lời nói, sau đó làm bộ tức giận lôi kéo Giang Sâm thì đi. Làm sao vậy? Giang Sâm nhỏ giọng hỏi. Thiên Diện cười trộm nhìn hồi đáp, đúng là ta nho nhỏ kích hắn một cái, nói hắn ở đây Italy không được à, ngay cả bờ biển đội tuần tra cũng không giải quyết được, vậy chúng ta đành phải đi tìm những người khác. A. Giang Sâm vô cùng kinh ngạc, còn chưa tiếp tục nói chuyện, liền thấy vị đại nhân vật kia đã buộc lên trang phục nút thắt chạy ra ngoài. Hộ vệ của hắn cũng theo ở phía sau. Ta nhất định phải làm cho ngươi xem bọn hắn rốt cục nghe ai. Đại nhân vật để lại một câu nói, thì nổi giận đùng đùng đi bong tàu. Giang Sâm cách cửa sổ nhìn thấy phía dưới tuần tra thuyền dường như cái xe hơi nhỏ dường như có người theo thang dây trèo lên trên. Đám người bỏ lên vị kia Italy đại nhân vật thì đến. Liền thấy hắn đối đi lên người lại là dừng lại hống, bảo tiêu thì đem người vây lại. Đi lên người tựa hồ tại biện giải cái gì, bị đại nhân vật hung hăng đánh một cái tát. Lục Giải Phóng đứng ở bọn hắn cách đó không xa, thản nhiên địa điểm đốt một điếu thuốc, đi theo phía sau tiểu ngũ, còn có mấy cái thuyền viên. Sự việc giải quyết, đại nhân vật đến Thiên Diện trước mặt đắc ý, Thiên Diện đưa hắn một bình rượu ngon. Giang Sâm cũng cảm thấy như là đùa giỡn dường như liền vì một bộ mặt vấn đề, đại nhân vật thì tự thân xuất mã, đánh mở biển đội tuần tra người một bạn thai mạnh. Tiếp xuống hành trình thì thuận lợi nhiều. Chỉ cần lại trải qua thổ quốc, bước vào Hồng Hải, chẳng khác nào an toàn. Giang Sâm không ngờ rằng, thổ quốc vị đại nhân vật kia nhưng không có Italy đại nhân vật tốt như vậy dùng. Thổ quốc trực tiếp xuất động vài trăm người, mấy con thuyền, cản lại Mộng Tường Hào, nói không có lấy được bọn hắn thông tàu thuyền cho phép, không thể đi. Ngại ngại Giang Sâm nghĩ trực tiếp đem nước bọt phun đến nói chuyện trên mặt người kia đi. Thổ quốc đại nhân vật thấy mình không dùng được, tại Thiên Diện đám người trước mặt thật mất mặt, thì ngay lập tức bảo đảm liên hệ thổ quốc bằng hữu, chuyện này nhất định sẽ giải quyết. Hắn ở đây bên cạnh gọi điện thoại. Giang Sâm bọn hắn ở bên cạnh trên ghế salon ngồi, nhìn thuyền trưởng cùng là lão bản Thiên Diện cùng thổ quốc thượng người tới nói dóc. Thấp giọng hỏi Lục Giải Phóng, "Lục ca, ta thế nào cảm giác bọn hắn hình như cố ý đây này?" Lục Giải Phóng nói, "Ngươi chú ý nhìn xem mấy người kia." Giang Sâm có hơi thăm dò, liền thấy mấy người mặc tây trang người tại sòng bạc trong đại sảnh qua lại nhìn, dường như đang tìm cái gì nhân vật khả nghi. Những người này làm sao nhìn không giống như là thổ người trong nước đâu? Lục Giải Phóng nói, "Là America người." "Bọn hắn đi lên tìm cái gì?" "Không rõ ràng, nhưng ta hiểu rõ một sự kiện, thổ quốc dám ngăn lại chúng ta, hẳn là bọn hắn tụ ý, muốn hay không ném vào trong biển cho cá ăn." Giang Sâm cười mờ ám nhìn hỏi. Lục Giải Phóng che miệng lại quay đầu buồn cười hồi lâu. "Ngươi chính là không chê sự việc đại." Hắn cười nói xong, háng giọng, "Bọn hắn thì muốn nhìn một chút nơi này đến cùng phải hay không chân chính cực thuyền, còn có, lão bản đến cùng phải hay không cùng Hoa Quốc có quan hệ, còn có, bọn hắn hoài nghi chiếc này cực thuyền sẽ khác dấu huyền cơ." Giang Sâm nghe xong, lập tức khẩn trương lên. "Luca, sẽ không lộ tẩy a?" Lục Giải Phóng nói, "Yên tâm đi. Phía dưới rất nhiều nơi cũng bao hết vỏ ngoài, còn có một số chỗ chính chúng ta người theo mở tuyến ngay tại cải tạo. Nếu không mở ra nhìn xem, căn bản không phát hiện được. Sườn đóng tàu bên ấy sẽ không lộ tẩy a. Rốt cuộc chúng ta đem bọn hắn ra hỏa này chạy ra. Vậy liền việc không liên quan đến chúng ta nhi chúng ta thủ tục thế nhưng rất đầy đủ." Chương 754, thông tàu thuyền cho phép, chương 754, thông tàu thuyền cho phép. Mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, Mộng Tưởng Hào bị chặn đường tại thổ quốc, ngay cả vị kia thổ quốc đại nhân vật thì không giải quyết được. Hắn có chút hổ thẹn cùng Giang Sâm bọn họ nói xin lỗi, thực sự không mặt mũi lại tiếp tục lưu lại trên thuyền, liền định xuống thuyền rời khỏi. Thiên Diện đem người gọi lại, cùng hắn trên bong thuyền nói hồi lâu lời nói sau người kia gật đầu, cùng Thiên Diện nắm qua tay, mới mang người rời khỏi. "Ngươi nói với hắn cái gì?" Giang Sâm hỏi. Thiên Diện cười lấy nhìn đi xa du thuyền, nói ra, "Đúng là ta nhường hắn không cần lo lắng, mặc dù mang bằng hữu tới chơi, chi phí giảm phân nửa, cho hắn miễn phí." Giang Sâm nhịn không được cho hắn giơ ngón tay cái, "Châu bò. Đoạn đường này đến, chỉ là xong bạc tiền kiếm được, cũng nhanh đem bọn hắn tiêu tiền kiếm về." Thiên Diện mỗi lần cùng đại nhân vật liên hệ lúc, đều sẽ xuất hiện nhường người không tưởng tượng được thu hoạch, cũng không biết lần này có thể hay không cho bọn hắn đem lại kinh hỉ. Lục Giải Phóng bên ấy thì đang cùng trong nước liên hệ, theo mỗi cái điểm đố đi lên khách nhân trong, Giang Sâm thế mà nhìn thấy tốt mấy khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù không biết bọn hắn đều gọi cái gì, chính là Lục Giải Phóng tại Hương Càng lúc, cùng ở bên cạnh hắn mấy người kia. Bọn hắn vừa lên đến, liền đi tìm thuyền trưởng, đổi lại thuyền viên trang phục. Thời gian một chút quá khứ, mắt thấy muốn qua mùa xuân, thế nhưng thổ quốc chính là không cho đi, còn phái rất nhiều binh sĩ ở chung quanh hải vực không ngừng tuần tra. Giang Sâm bắt đầu lo lắng. Hắn cùng những người khác tại du thuyền trong đi dạo một vòng, những người có tiền kia ngược lại là vui đến quên cả trời đất, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Còn có cách nơi này có chút khoảng cách Trung Đông thổ hào, chờ không nổi bọn hắn quá khứ, mình mở máy bay trực thăng đến đây. Người càng ngày càng nhiều, đi rồi một đám, lại tới một đám. Giang Sâm chầm chậm vào bên ngoài trườn tại mặt biển tuần tra hàng thuyền, không lúc đích. Đang suy nghĩ gì? Lục Giải Phóng đi tới, cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài. "Ta đang nghĩ, bọn hắn không cho chúng ta rời khỏi rốt cục là vì cái gì?" Giang Sâm nói, "Chúng ta ở chỗ này dừng lại, không ngừng thu hút nhiều hơn nữa người lên thuyền để cho chúng ta kiếm tiền, đối bọn họ có chỗ tốt gì?" Lục Giải Phóng nói, hướng sâu thảo luận, "Ngươi không nên hiểu rõ, nhưng mà mặt ngoài nhìn xem, bọn hắn chính là cố ý làm khó." Giang Sâm gật đầu. Ở kiếp trước vị kia thương nhân mua chiếc thuyền này lúc, trở về cũng nhận các loại làm khó dễ chặn đường, trải qua 2 năm mới về đến trong nước. Lẽ nào lần này cũng sẽ như thế sao? Hẳn là sẽ không a. Rất nhiều người đều tự lo không xong, tất cả ánh mắt cũng tập trung vào hỗn loạn tương bừng bọn Tây Quốc. Ai có thể chú ý tới bọn hắn chiếc này cược thuyền đâu? Phía trên thì đang nghĩ biện pháp, chúng ta nhất định sẽ trở về. Yên tâm đi. Lục Giải Phóng an ủi một câu liền rời đi. Giang Sâm quay đầu, nhìn thấy trong phòng chung chỉ có Vương Hải Dương, lại hỏi, Hàn Tam cùng Thiên Diện đâu? Vương Hải Dương nói, hai người bọn họ ngốc nhàm chán xuống dưới ngồi lại. Xuống dưới ngồi lại. Giang Sâm nghi ngờ nhìn ra phía ngoài. Chính đối diện chính là thổ quốc, lúc này bọn hắn lại đi chơi. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác quái dị, cảm giác và Hàn Tam cùng Thiên Diện quay về, bọn hắn có thể liền muốn rời khỏi. Trong lòng của hắn suy đoán này hai gã lên bờ sẽ làm sự tình các loại, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười. Mua chiếc này Mộng Tường Hào, đánh lấy cờ hiệu thuần túy là tư nhân hành vi, cùng Hoa Quốc một chút quan hệ cũng không có. Phía trên cho dù nghĩ ra mặt thì bất lực, chỉ có thể thông qua đủ loại con đường, nhường tư nhân đi ảnh hưởng cả kiện chuyện tiến triển. Lại qua vài ngày, Thiên Diện cùng Hàn Tam vẫn chưa về, trên thuyền lại nên đón một không tưởng tượng được người, Trần Đông Sơn, cũng là Trần Niệm tổ nhi tử. Hắn mang đến tuần san hương cảng chủ biên Tôn Sách giống như làm giới truyền thông, cùng với vài vị trọng lượng cấp đại lão. Bọn hắn trên thuyền các loại quay phim, gửi bản thảo đi món, theo giới truyền thông trên giúp đỡ hương cảng vị này công tử ca nhi minh bất bình. Giang Sâm cảm động không thôi, long trọng chiêu đãi những người này. Đông Sơn huynh, sao ngươi lại tới đây? Vừa thấy mặt, Giang Sâm thì mừng rỡ không thôi. Lúc ăn cơm, càng là hơn liên tục nâng chén. Trần Đông Sơn nói, hương cảng người ở chỗ này nhận làm khó dễ, chúng ta không ra mặt nữa, còn cho là chúng ta dễ khi dễ đâu. Trần Đông Sơn vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta đại biểu đã tới thổ quốc, đang cùng bọn hắn chính diện thương lượng. Giang Sâm thật không biết nói cái gì cho phải. Hắn nhìn một chút vừa nãy mấy cái kia đối với hắn vẻ mặt ôn hòa, không ngừng tán thưởng đại lão hỏi, mấy vị kia đại lão cũng là ngươi mời tới. Bọn hắn hiểu rõ thân phận của chúng ta sao? Trần Đông Sơn cười nói, ngươi dùng thân phận chính là một người trong số đó cung cấp, nói đến, ngươi còn là con của hắn đâu. Kia có phải ta muốn đi qua tiếng kêu ba a? Giang Sâm xấu hổ, vừa nãy thật không biết. Không sao á. Trần Đông Sơn cười nói, chính hắn liền đã nói với người dù sao con của hắn rất nhiều, giới truyền thông cũng không làm rõ được rốt cục là ai. Giang Sâm, được thôi, cái này tiện nghi cho hắn chiếm, cũng không tính là ăn thiệt thòi, ai bảo người ta cho dùng cái thân phận này đâu. Trần Đông Sơn bọn hắn lên thuyền ngày thứ ba, Thiên Diện cùng Hàn Tam cuối cùng quay về. Hai người vừa về đến, liền đem Lục Giải Phóng cùng Giang Sâm, Vương Hải Dương gọi vào một chỗ nói nhỏ hồi lâu, khiến cho bọn hắn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Giang Sâm không thể không thừa nhận, có đôi khi Thiên Diện cùng Hàn hai ba người là có thể đem thiên địa quấy cái lung ta lung tung. Bọn hắn xuống thuyền về sau, gặp được Thiên Diện một người bạn, theo trong tay hắn lấy được không ít thông tin. Sau đó, thủ quốc mỗi cái giới truyền thông đột nhiên nhận được rất nhiều nặc danh biểu kiện. Có nghị sĩ trong âm thầm hẹn hò vũ nữ, có người cho người nào đó bao nhiêu chỗ tốt, để bọn hắn làm gì làm cái đó. Tối tuyệt phải là, có một cùng America đi rất gần nghị sĩ, trong nhà bị tên trộm vào xem. Chỉ là trộm đi kim cương châu đáo đồ trang sức, giá trị cũng không biết có bao nhiêu, còn tổn thất không ít tiền tài cùng quan trọng văn kiện tài liệu. Hắn cũng dám đem như vậy bí mật văn kiện mang về nhà. Và cảnh sát đến rồi về sau, lại trong nhà hắn phát hiện một cái tầng hầm, bên trong tràn đầy toàn bộ là tiền. Tất cả lớn nhỏ thông tin không sai biệt lắm có hơn 10 cái, mỗi một cái cũng có thể làm cho giới truyền thông hưng phấn đến trắng đêm không ngủ. Sau đó, ngày thứ 2 bắt đầu, thì toàn thành đều biết, nghị hội càng là hơn rối loạn. Bọn hắn tự lo không xong, làm sao có thời giờ phản ứng mộng tưởng hảo a. Thế là, một phần che kín chương, ký qua chữ thông tàu thuyền cho phép văn kiện cứ như vậy xuất hiện ở Giang Sâm trong tay. Giang Sâm vô vô văn kiện, làm được tốt. Luca, chúng ta có thể đi rồi. Lục Giải Phóng liếc nhìn Thiên Diện một cái, chính quy con đường lấy ra. Nhất định a. Phía trước nói, vị kia ta thế nhưng tốn không ít công phu, nếu không hắn bên ngoài còn có cái lao bà tin tức, ngay lập tức sẽ đăng báo. Tin tức này ta có thể tốn không ít tiền đâu, cũng không dễ dàng. Lục Giải Phóng vui vẻ, được, ta đi tìm thuyền trưởng. Lục Giải Phóng rời đi, Thiên Diện cùng Hàn Tam muốn đổi chứa dịch dùng, liền chuẩn bị trở về phòng. Sâm ca, chúng ta chết đói, để bọn hắn giúp chúng ta đưa chút nhi ăn tới thôi. Đại công thần, chúng ta tự mình cho các ngươi đưa đi. Thiên Diện mang về văn kiện, quả thực quá kịp thời. Giang Sâm đem văn kiện đưa cho Vương Hải Dương, ngươi cho Lục ca đưa đi, nhường hắn cho thuyền trưởng, ta đi hầu hạ hai vị này đại gia đi. Giang Sâm bưng lấy một đại khay vào Thiên Diện căn phòng, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Đồ ăn đưa tới. Ta đi xem xét Tam Nhi xong chưa. Hiểu rõ. Lập tức liền tốt. Giang Sâm đi sát vách, nhìn thấy Hàn Tam đã tắm xong, liền nói, đồ vật lấy ra quá khứ ăn đi. Hai người trở về Thiên Diện căn phòng, vừa vặn Thiên Diện từ trong phòng ra đây. Hắn nắm qua khăn mặt vây quanh ở trên eo, đi lấy bên cạnh trang phục. Đợi chút nữa. Giang Sâm đột nhiên hô, chạy tới đem hắn khăn mặt kéo xuống. Chương 755, bất. Giang Sâm đột nhiên hô đợi chút nữa, quá khứ liền đi kéo Thiên Diện trên người khăn mặt, đem Thiên Diện giật mình. Hắn tay nắm thật chặt khăn mặt, Sâm ca, Sâm ca. Ta sao không hiểu rõ ngươi còn có này yêu thích à, đừng có nói giỡn, ta đói chết rồi, lại không ăn cái gì muốn mất đi. Hàn Tam ở bên cạnh mừng rỡ quan quát. Giang Sâm sốt ruột hướng xuống kéo, Thiên Diện chết tóm lấy không tha. Cuối cùng Giang Sâm quát, nhường ta nhìn ngươi trên mông bớt. Thiên Diện khẽ giật mình, bớt làm sao vậy? Ngươi quên. Trần lão gia tử kính nhờ chúng ta tìm hắn tiểu nhi tử, lần trước hắn nói với ta, hắn tiểu nhi tử trên mông có một bớt. Thiên Diện đột nhiên ngây ngẩn cả người, không nhúc nhích nhìn Giang Sâm. Hàn Tam thì thu hồi nụ cười, đứng dậy đi qua, Sâm ca, chuyện này cũng không có thể nói đùa, ngươi còn chưa hỏi qua Thiên Diện trước kia đến cùng phải hay không? Lỡ như cha mẹ của hắn vẫn còn, ngươi đây không phải náo cái đại ô long sao? Thiên Diện nhìn về phía Hàn Tam, ta Giang Sâm đã chờ không kịp, lần này người ta đem lại nhiều người như vậy cho chúng ta chỗ dựa, thì kính nhờ chúng ta chuyện này, cho ta nhìn một chút. Nếu là không là thì không có gì, nếu giống nhau lời nói, ngươi có phải hay không thì biết mình là người nào. Hàn Tam không biết Thiên Diện quá khứ, nhưng mà Giang Sâm hiểu rõ a. Kiếp trước trong tù lúc, Thiên Diện cũng đã nói, hắn chuyện khi còn nhỏ tình đã sớm không nhớ rõ, sau khi lớn lên liền theo sư phụ hắn vào Nam ra Bắc, khắp thế giới tản bộ. Nếu Giang Sâm nói là sự thật, vậy mình thực sự không phải trong viên đá đụng tới mà là có phụ mẫu còn không hề từ bỏ tìm kiếm hắn. Nếu như mình không phải Trần lão gia tử lạc đường nhi tử, dường như cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhiều lắm là thất vọng một chút mà thôi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có đi tìm phụ mẫu suy nghĩ, đó là bởi vì hắn hiểu rõ, có thể vĩnh viễn cũng không tìm tới. Có thể ở sâu trong nội tâm, nếu là có như vậy một trùng hợp xuất hiện, từng chút một hy vọng, thì có chút ít còn hơn không. Thiên Diện hỏi, hắn có không có nói qua bất là cái dạng gì? Đã từng nói là màu đỏ, biên giới không ngay ngắn đủ, như là cởi chuồng ở địa phương nào cọ phá dường như. Thiên Diện trầm mặc cầm xuống khăn mặt, xoay người lại. Ta dựa vào. Hàn Tam nhịn không được cũng kêu lên, chúng ta trước kia cũng không có chú ý đến ngươi có bất. Thiên Diện xoay người, bắt đầu mặc quần áo. Trước kia sao chú ý tới? Thiên Diện cười, không có chuyện cởi quần cho các ngươi nhìn xem sao? Cho dù bơi lội thì mặc quần bơi được không? Tại nhà tắm công cộng kinh đô tắm rửa thì không thấy được a. Đây không phải là pha tốt trực tiếp đi lên kỳ cọ tắm rửa sao? Trà sát hết lại vây quanh khăn mặt. Giang Sâm tim đập loạn. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Không ngờ rằng, thật không ngờ rằng, Trần lão gia tử mỗi ngày lẩm bẩm muốn tìm tiểu nhi tử, thế mà một mực bên cạnh mình. Đây là ông trời già cố ý an bài a. Thiên Diện, Trần lão gia tử, Trần Nhậm Tổ, bọn hắn lại là phụ tử. Không nóng nảy, không nóng nảy. Giang Sâm chậm rãi tỉnh táo lại, chuyện này gấp không được, và trở về chúng ta đi trước làm thân tử giám định lại nói. Lỡ như không phải, không phải nhường Trần lão gia tử cao hứng hụt một hồi sao? Giang Sâm lẩm bẩm, ta đã nói rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đông Sơn lúc, ta thì có một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc. Thiên Diện, ngươi không phải cũng đã nói lời này sao? Thiên Diện lúc này ngược lại đây Giang Sâm bình tĩnh, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Là nói qua, vậy cũng không thể chứng minh cái gì. Một tương tự bất mà thôi, lỡ như không phải để người ta thất vọng, còn không bằng tượng ngươi nói, trở về chính chúng ta đi trước làm giám định lại nói. Thiên Diện biểu hiện được rất tỉnh táo, không ai hiểu rõ trái tim hắn nhảy được thì rất nhanh. Loại trạng thái này, nhường hắn có chút lo được lo mất cảm giác, chỉ có thể ngậm kín miệng, ăn cơm. Đã như vậy, Giang Sâm chỉ có thể nghĩ biện pháp cầm tới Trần lão gia tử cùng tóc của Trần Đông Sơn. Lúc đêm khuya, Mộng Tưởng Hào lên đường hướng Hồng Hải phương hướng chạy tới. Giang Sâm bọn hắn đứng trên bong thuyền, nhìn phía xa đen nhánh mặt biển, tâm trạng lại có chút ít kích động. Bao lâu? Ra đây cũng đã gần một năm, ở chỗ này thì chậm trễ hơn mấy tháng, hơi kém cho rằng trở về không được. Bờ biển đội tuần tra tàu chiến một thẳng đi theo bên cạnh, thuyền trưởng đã cùng bọn hắn liên lạc qua, thì đưa ra qua thông tàu thuyền cho phép văn kiện. Những người kia thì không muốn mỗi ngày nhìn chiếc này thế lực bá chủ, không thể lên đi, lại mỗi ngày đều năng lực nhìn thấy phía trên đèn đuốc sáng trưng, hoan ca tiểu ngữ. Bọn hắn đã sớm muốn về đến trên bờ đi. Cuối cùng tiến nhập Hồng Hải, lập tức liền muốn đi vào Ấn Độ Dương, không được bao lâu, có thể về đến Hoa Quốc. Giang Sâm khó được ngủ lấy lại sức. Vừa mới rửa mặt hết ra khỏi phòng chuẩn bị đi ăn điểm tâm, liền thấy bong thuyền rất nhiều thuyền viên cầm vũ khí hướng đầu thuyền chạy tới. Có chuyện gì vậy? Giang Sâm tìm thấy Vương Hải Dương hỏi. Vương Hải Dương cũng mới nhìn thấy tình hình bên ngoài, lắc đầu, ta cũng không biết. Thiên Diện cùng Hàn Tam đâu? Còn giống như không có lên. Đi, chúng ta đi xem xét. Hai người nhanh chóng đi vào bong thuyền, vừa vặn đối diện đụng phải đã lâu không gặp Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, có chuyện gì vậy? Giang Sâm vội vàng giữ chặt hắn. Tiểu Ngũ nói, gặp được hải tặc ta muốn đi vào báo cáo, các ngươi chú ý an toàn. Hải tặc? Giang Sâm giật mình. Trước kia chỉ ở trên TV thấy qua nơi này sẽ có hải tặc ăn cướp lui tới thuyền, cùng chỗ quốc bắt chẹt tiền tài vũ khí. Bọn hắn lại cũng gặp phải. Hắn chạy đến thuyền vừa nhìn hướng hải mặt. Từng chiếc cano thì cùng lựa nhỏ tuổi hộp dường như mỗi chiếc cano trên đều có 5-6 người, cầm trong tay a cờ cùng súng phóng tên lửa, không dừng lại hướng Mộng Tưởng Hào tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít ít nhất có 2-30 chiếc. Giang Sâm nhìn thấy như vậy cách xa chiến lệnh, một chút không lo lắng. Có thể thuyền viên lại rất căng thẳng. Lục Giải Phóng cùng thuyền trưởng đi theo Tiểu Ngũ đến đây. Thuyền trưởng nhanh chóng rơi xuống mệnh lệnh, thuyền viên nhanh chóng chấp hành, cũng lộ ra ngay vũ khí. Lục Giải Phóng nói, các ngươi hay là đi vào đi, đạn không có mắt, bọn hắn không nhất định có thể lên được đến, nhưng mà sẽ nổ súng vậy. Giang Sâm nói, chúng ta không phải mang về nhiều như vậy vũ khí sao? Dùng a. Đã để Tiểu Ngũ dẫn bọn hắn đi lấy. Thuyền viên trong tay nguyên bản thì có vũ khí, bình thường cũng khóa thì không có bao nhiêu. Nhưng mà trước khi đi, A Lị Ổ Xạ đưa rất nhiều, Lục Giải Phóng lại làm không ít, huống hồ, nếu thật là khai cán lời nói, chiếc này đại du thuyền bên trong vẫn đúng là có đại sát khí, chính là không tốt lộ ra tới. Cốc cốc cốc. Một hồi tiếng súng truyền đến, còn có đám hải tặc lớn tiếng kêu to, cũng nghe không hiểu bọn hắn hô thứ gì. Tiểu Ngũ mang theo hơn 10 thuyền viên, cầm các loại vũ khí quay về phân bố tại mỗi cái xạ kích điểm. Làm đi. Giang Sâm nói. Lục Giải Phóng nhìn về phía thuyền trưởng đã thoát áo khoác, chính mình nâng lên một mũi lửa bao được tên. Hắn cười nói, đúng vậy a, làm đi. Với anh. Một tiếng, một chiếc cano trực tiếp bị tạc nở hoa, còn lại sôi nổi tránh né hướng bên cạnh lái đi. Cộc cộc cộc. Với anh. Tiếng súng chính là mệnh lệnh, thân thuyền cao lớn, thuyền viên đoàn ở trên cao nhìn xuống, đánh những kia cano, dường như là chơi dường như. Đám hải tặc thì không ngờ rằng chiếc này nghe nói phía trên đều cũng có tiền người cực thuyền, lại trực tiếp khai hỏa. Bọn hắn còn chưa kịp phản kích, liền bị xử lý mấy cái, còn lại thấy tình thế không ổn vội vàng trở về mở. Không đầy một lát, trên mặt biển thì không nhìn thấy cano ảnh tử. Đột nhiên, tháp quan sát bên trên có thuyền viên đối phía dưới hô một tiếng, lại đánh mấy cái thủ thế. Đồng thời, khoang điều khiển bên ấy thì chạy tới một người. Ngay phía trước 300 trong biển chỗ, phát hiện mấy chiếc thuyền hải tặc. Chương 756, rút thưởng, chương 756, rút thưởng. Ra Hồng Hải, phía trước 300 trong biển chỗ phát hiện mấy chiếc thuyền hải tặc. Tin tức này để người rất bất ngờ. Nơi này hải tặc cũng rất nghèo, chỉ có cano, đại phi tới lui thuận tiện. Khi nào làm đến thuyền? Nghe được báo cáo về sau, thuyền trưởng thì không có mập mờ, trực tiếp hạ hết tốc độ tiến về phía trước mệnh lệnh, đồng thời đem phía trước nhất vẽ lấy các loại đồ án đại quỹ tử để người mở ra. Nguyên lai, ở trong đó lại cất giấu một đại pháo. Giang Sâm nghe theo Lục Giải Phóng đề nghị, mang theo Vương Hải Dương hồi đến bên trong, vừa vận động phải Hàn Tam cùng Thiên Diện ở phía dưới ăn cơm. Các ngươi đến qua? Hàn Tam hỏi. Bọn hắn còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, gặp được hải tặc. Giang Sâm nói, chúng ta không ăn đâu, đợi lát nữa nói với các ngươi. Bất kể như thế nào, chiếc thuyền này cũng là hàng không mẫu hạng, bất kể như thế nào cải tiến, trang trí thì không che giấu được bản chất của hắn. Mấy cái thuyền viên trực tiếp lên đưa đón du khách máy bay trực thăng, mang lên vũ khí, liền hướng phía trước bay đi. Còn lại Giang Sâm bọn hắn căn bản không có cách nào tham dự, bọn hắn chỉ có thể ở tại chỗ này, lỡ như có cảm kích sau bị dọa sợ khách nhân, cũng tốt trấn an một chút. Trần Đông Sơn tìm tới, có chút lo lắng, hỏi Giang Sâm, tình huống bên ngoài như thế nào?
Không sao, thuyền viên đều có thể xong.
Đông Sơn huynh, ăn trưa, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Trần Đông Sơn thì không có khách khí, cầm bữa sáng ngồi xuống chính giữa mấy người. Thiên Diện Lơ đãng đánh giá Trần Đông Sơn, Trần Đông Sơn cùng Giang Sâm nghiêng đầu nói lời này. Giang Sâm thì đồng dạng đánh giá Trần Đông Sơn, càng xem càng giống. Nhất là cười một tiếng lúc, đều là bên phải khỏe miệng trước nết lên đến, mới biết cười to. Còn có miệng hình dạng, quả thực là giống nhau như lúc. Duy nhất khác nhau lớn, có thể chính là tướng mạo. Trần Đông Sơn càng giống mẫu thân một ít, mà Thiên Diện dường như càng giống Trần lão gia tử nhiều một ít. Tóm lại, mặc kệ đứng ở ai bên cạnh, tựa hồ cũng có thể tìm tới tương tự điểm. Cái này cũng có thể chính là làm sơ Giang Sâm cảm giác nhìn thấy Trần Đông Sơn lúc, sẽ có một loại không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc nguyên nhân. Bên ngoài bầu không khí căng thẳng, bên trong vẫn như cũ thanh sắc huyền mã. Những người có tiền kia, thua thắng đều sẽ uống rượu. Thắng mời khách, thua giải sầu. Các cảm xúc bình ổn sau khi xuống tới, lần nữa kết cục đầy cái thắng thua. Thế gian không gì hơn cái này, đã có người còn đang ở phụ trọng tiến lên. Giang Sâm xem kỹ nội tâm, nghiêm trọng sinh về sau, sinh hoạt quỹ đạo đã cùng cuộc sống trước kia hoàn toàn chệch hướng. Vì một số người cùng một số việc, nhưng hắn căn bản không có lại đi trải nghiệm về thành sau gian khổ và không dễ. Dần dần, hắn thì dường như quên hắn hiện tại vị trí niên đại. Còn có rất nhiều người ăn không no, ngày lễ ngày Tết mới biết kéo bố làm món quần áo mới. Nhìn như hắn làm ăn kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng cũng có rất nhiều người bởi vì hắn, nhường đời sống càng tốt đẹp hơn. Hắn gặp qua kiếp trước hòa bình niên đại hưng vượng đời sống, do đó, hắn rất rõ một cái đạo lý, đó chính là trong nồi có trong chén mới có. Quốc gia cường đại nhân dân mới có thể nhô lên cái eo. Do đó, hắn tiếp xúc đến thí dụ như Lục Giải Phóng cùng Lương Thúc những người kia về sau, thì nghĩa vô phản cố đem chính mình năng lực kiếm được tiền đầu nhập vào trong. Sau này làm sao hắn không cách nào phán đoán, nhưng hắn đã sớm biết quốc gia sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ hy vọng chính mình năng lực không cô phụ trọng sinh hai chữ này mà thôi. To lớn thân thuyền tại trong biển rộng vô cùng bình ổn, bên ngoài mơ hồ truyền đến âm thanh súng. Chỉ là trong thuyền tiếng âm nhạc cùng tiếng cười nói, rất tốt mà đem âm thanh che. Trần Đông Sơn sau khi ăn cơm xong, liền đi tìm thuyền trưởng đi. Mang tới ký giả truyền thông, nguyên bản muốn phỏng vấn một chút cược chủ thuyền, đều bị Trần Đông Sơn cùng vài vị đại lão nhẹ nhàng linh hoạt địa ngăn lại. Nhiều như vậy cấp thế giới phú hào các ngươi không phỏng vấn, đi phỏng vấn hắn làm gì? Giang Sâm ăn xong cơm, ngẩng đầu liền thấy Tiểu Ngũ đi vào đang quan sát bốn phía, tựa hồ tại tìm người. Hắn giơ lên một tay, đánh cái huýt sáo, Tiểu Ngũ trong nháy mắt nhìn lại, đúng Giang Sâm vẫy tay. Giang Sâm đứng dậy, cùng những người khác nói ra, Tiểu Ngũ gọi ta, không biết xảy ra chuyện gì. Vương Hải Dương đứng dậy, ta đi theo ngươi, hai người các ngươi ăn trước. Hai người đi đến Tiểu Ngũ trước mặt, Tiểu Ngũ đem bọn hắn đưa đến phía ngoài hành lang. Sâm ca, Lục ca để cho ta báo tin ngươi, phía trước lại tới mấy chiếc quân hạm, tựa hồ tại cùng đám kia hải tặc giao chiến. Hắn sợ lỡ như kinh hãi đến khách nhân, để các ngươi ở chỗ này làm tốt trấn an công tác. Tốt nhất nghĩ biện pháp để bọn hắn cũng ở lại bên trong đường đi ra ngoài. Giang Sâm gật đầu, tốt, ta đến nghĩ biện pháp. Tiểu Ngũ rời đi, Vương Hải Dương hỏi, rất nhiều khách nhân thích đi bong tàu hút thuốc, có biện pháp nào không cho bọn hắn ra ngoài? Giang Sâm một bên nhìn bên kia sòng bạc đại sảnh, một bên nhìn về phía Thiên Diện cùng Hàn Tam, bọn hắn đã ăn ngon chuẩn bị đến đây, thì đối bọn họ vẫy tay. Chờ bọn hắn đi vào, hắn đem Tiểu Ngũ nói chuyện, Thiên Diện ngay lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta có biện pháp.
Biện pháp gì?
Ngươi nhìn xem, lầu 1 sòng bạc, lầu 2 phòng tiêu vũ, lầu 3 hộp đêm, lầu 4 vận động thất, lầu 5 thông hướng bong tàu, là phòng ăn cùng quán bar. Tại đi lên mới là căn phòng cùng bể bơi. Chúng ta có thể dùng phát sóng báo tin khách nhân, tất cả đều đến sòng bạc đại sảnh tới. Chúng ta đem tổ chức một hồi rút thưởng, cứ dựa theo số phòng mã rút thưởng. Ngươi nghĩ thiết bao nhiêu cái giải thưởng đều có thể, phần thưởng có thể là trên thuyền văn đỏ, hải sản tiệc loại hình bổ sung một tấm sau này thẻ khách quý. Hàn Tam tiếp nhận hắn, ngươi còn có thể làm một chút tặng thưởng biểu diễn loại hình nhường khách nhân có thể tham dự tính làm kèm theo ban thưởng. Thiên Diện gật đầu, không sai, chúng ta mời đến nhiều như vậy ngôi sao, diễn viên đều có thể nói với bọn họ tốt, cho thủ lao là được. Giang Sâm gật đầu, các ngươi ngay lập tức đi sắp đặt, cần bao nhiêu thời gian?
Cái này đơn giản.
Thiên Diện nói, dãy số bài đều là có sẵn, ta chỉ cần xong cái gì phần thưởng cùng diễn viên câu thông tốt là được rồi, nhiều lắm là nửa giờ.
Tốt, hai người các ngươi đi sắp đặt, chúng ta đi phát sóng thất, để bọn hắn đem tin tức này truyền ra đi, đợi đến khách nhân đến đầy đủ lầu một đến, đoán chừng nửa giờ đã sớm đi qua. Nói xong, mấy người chia ra hành động. Gần một giờ, những khách nhân kia mới xem như đến đông đủ, tất cả đều tràn đầy phấn khởi thảo luận rút thưởng sự việc. Sòng bạc giám đốc là Thiên Diện tìm đến một người bạn, trước kia ngay tại America sòng bạc làm qua, đến trên thuyền về sau, vì là người một nhà, liền càng thêm như cá gặp nước. Có nhân viên phục vụ đẩy mấy cái dùng vải nhung đen che lên xe đẩy nhỏ đứng ở cao nhất trên sân khấu, giám đốc bắt đầu tuyên bố rút thưởng liên quan đến công việc. Giang Sâm nhìn xem trong chốc lát, sẽ không có vấn đề quá lớn, thì cùng Vương Hải Dương hướng bong tàu đi đến. Không đầy một lát, Thiên Diện cùng Hàn Tam thì đuổi theo. Các ngươi không cần nhìn sao?
Giang Sâm hỏi. Thiên Diện nói, không cần, giám đốc hiểu rõ nên làm như thế nào, chúng ta thì với các ngươi đi xem.
Đến bong thuyền, rất nhiều thuyền viên cũng võ trang đầy đủ đứng ở hai bên cùng đầu thuyền. Không thấy được Lục Giải Phóng cùng thuyền trưởng, hỏi một chút, mới biết được tại phía trên nhất, phòng điều khiển. Mấy người vội vàng lại đi phòng điều khiển đi. Đến bên ấy, quả nhiên thấy Lục Giải Phóng cùng thuyền trưởng đứng ở phía trước cửa sổ, cầm kính viễn vọng nhìn về phía trước. Bên ngoài vốn là một mảnh đen kịt, không phân rõ nước biển cùng bầu trời. Bây giờ lại tại cách đó không xa, thỉnh thoảng lấp lóe một chút ánh lửa.
Người xem một chút.
Lục Giải Phóng đem kính viễn vọng đưa cho Giang Sâm.
Giang Sâm tiếp nhận đi, phóng tới trước mặt hướng trước mặt nhìn lại.
Hồng ngoại kính viễn vọng, có thể rõ ràng nhìn thấy mấy chiếc quân hạm cùng mấy chiếc đã sửa chữa lại đại thuyền đánh cá đang giao chiến.
Ưng quốc còn có y quốc bọn hắn cùng hải tặc làm.
Có người nói để cho chúng ta không cần lo lắng. Lục Giải Phóng nói xong nhìn về phía Thiên Diện, có bằng hữu của ngươi sao? Thiên Diện chưa nói có, cũng không nói không có, chỉ nói, bất kể có phải hay không là bằng hữu của ta làm, năng lực giải quyết vấn đề là được thôi. Chương 757, cha ngươi là thể hộ, chương 757, cha ngươi là thể hộ. A Lị Ổ Xạ không biết làm thế nào chiếm được thông tin, ngay tại Giang Sâm bọn hắn đứng ngoài quan sát quân hạm đánh hải tặc lúc, chính mình lại mở ra một chiếc du thuyền đến rồi. Lên thuyền về sau, hắn hỏi thuyền viên, trực tiếp đã tìm được Giang Sâm bọn hắn. A Lị Ổ Xạ, không chỉ Giang Sâm, ngay cả Lục Giải Phóng cũng sợ ngây người. Sao ngươi lại tới đây? Lục, có lớn như vậy chuyện tốt, sao không cho ta biết? Không phải, tại sao không gọi ta đi lên chơi? A Lị Ổ Xạ nhìn thấy Lục Giải Phóng về sau, thái độ lại cùng Giang Sâm bọn hắn không đồng dạng. Lục Giải Phóng cười ha ha một tiếng, hiểu rõ ngươi bây giờ bận quá, cho nên thì không có bảo ngươi. Ngươi không phải tại Thành La Nhật giúp người tranh cử thị trường sao? Tranh cử hết không phải còn có rất nhiều chuyện, nếu lại giúp đối phương tranh cử tỉnh nghị sĩ sao? Chuyện này sớm kết thúc, chốc lát nữa nói cho ngươi. A Lị Ổ Xạ cười lấy cùng Lục Giải Phóng ôm một cái, tóm lại, hiện tại không có chuyện gì ta thì chính mình chạy tới, sao? Không chào đón? Làm sao có khả năng? Lục Giải Phóng cười nói, đi rồi, mang ngươi xuống dưới chơi đùa. Không chơi, ta biết bên này có chuyện gì, thì mang theo mấy cái tiểu bằng hữu đến tham gia náo nhiệt đến rồi. Nhìn lên tới đánh cho rất náo nhiệt a. Hắn cầm lấy kính viễn vọng hướng xa xa nhìn lại. Lục Giải Phóng hoảng sợ nói, những kia quân hạm là ngươi gọi tới? Giang Sâm Nguyên một đại chấn kinh, quay đầu nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Thiên Diện, ta còn tưởng rằng. Thiên Diện nói, ta không rõ ràng, bằng hữu của ta năng lượng có thể không có như thế đại. A Lị Ổ Xạ nói là hắn mang tới, khả năng này lớn hơn. Mỗi người cũng không biết A Lị Ổ Xạ là làm sao làm được, rốt cuộc chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Hàn Tam nhìn thấy A Lị Ổ Xạ đến rồi, ban đầu cũng là kinh ngạc một chút, sau đó liền không có sau đó cùng Vương Hải Dương hai cái tiếp tục quan chiến. Bất kể như thế nào, chuyện bây giờ giải quyết, chỉ là A Lị Ổ Xạ làm như thế thật không có vấn đề sao? Lục Giải Phóng lôi kéo hắn ngồi vào bên cạnh, thì hỏi vấn đề giống như trước. A Lị Ổ Xạ nói, còn nhớ chúng ta tại châu Âu lúc lần đầu tiên gặp phải tràng cảnh sao? Làm nhưng còn nhớ. Lục Giải Phóng cười nói, ngươi khi đó bị người đuổi giết, bị thương thật nặng, vô cùng thảm. Ngươi nói với ta là bạn gái của ngươi người nhà không đồng ý các ngươi cùng nhau, mới đúng ngươi xuống tay đột gác. Không sai. A Lị Ổ Xạ cười nói, kỳ thực cũng không phải bạn gái, chúng ta làm thời mới biết nhau một thiên. Là bạn trai nàng trong nhà đúng ta truy sát trong nhà nàng người ngược lại rất xem trọng ta. Lục Giải Phóng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngươi là bạn gái của ngươi người nhà giúp đỡ? A Lị Ổ Xạ gật đầu, không sai. Hắn ca ca cùng ta quan hệ không tệ, hắn hiện tại có thể ngay tại chiếc quân hạm kia bên trên. Chờ một chút, chờ chút. Lục Giải Phóng có chút phát ứng không qua tới, chúng ta làm thời gặp phải lúc là tại Phờ Răng, bên ngoài tới thế nhưng ứng quốc cùng Italy. Nàng là ứng quốc người, mẫu thân của nàng là Italy người, nàng ngoại công còn để ý quốc. A Lị Ổ Xạ nói xong, đúng Lục Giải Phóng nhíu nhíu mày, một bộ cầu khen ngợi dáng vẻ. Lục Giải Phóng lại một lần nữa bật cười lắc đầu, A Lị Ổ Xạ, chân không tưởng tượng ra được, tiếp qua mấy năm ngươi sẽ là cái dạng gì. Giang Sâm nghe được như lọt vào trong sương mù, trong đầu toàn bộ là A Lị Ổ Xạ cưỡi lấy đại cầu hùng chinh phục toàn thế giới dáng vẻ. Đúng rồi, còn có một chuyện các ngươi có thể không biết. A Lị Ổ Xạ tiếp tục nói, Thành La Nhật thị trưởng không phải vị kia Hà Dồn. Không phải hắn? Ngươi không phải ủng hộ hắn sao? Sao? A Lị Ổ Xạ lần này đến, thật cho mọi người đem lại không chỉ có một kinh ngạc thông tin. Năm trước rời đi nơi này lúc, hắn còn nói cùng Hà Dồn đạt thành thỏa thuận, giúp hắn tranh cử thị trưởng. Kết quả, thời gian qua đi một năm, lại xuất hiện biến số. Chuyện này còn muốn theo Hà Dồn tranh cử trước đó diễn thuyết bắt đầu nói. Hắn khắp nơi diễn thuyết, cầm thân thế của mình cùng kỳ diệu gia tộc ví dụ thực tế đến tranh thủ ánh mắt, thu được không ít ủng hộ. Cùng một vị khác người cạnh tranh ủng hộ đến tương xứng. Ngay tại bỏ phiếu đêm trước, một không tưởng tượng được người xuất hiện, chính là vị kia bị tạm thời cách chức cảnh sát thự cục trưởng. Hắn mang theo một tiểu Nam Hải Nhi xuất hiện tại đông đảo giới truyền thông trước mặt, nói tiểu Nam Hải là cùng nhau thảm án người chứng kiến. Thành nội mấy lên huyết án người chủ sử sau màn chính là Hạ Dồn, là hắn tận mắt thấy. Vì làm thời hắn núp trong thùng gỗ mới tránh được một kiếp, mà cha mẹ của hắn, thúc thúc, thẩm thẩm toàn bộ đều bị đánh chết. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Hạ Dồn tại đắc ý nhất lúc. Lang đang vào tù, sau đó, cảnh sát thử cục trưởng thuận lợi đạt được ủng hộ, thành công làm tới thị trường. Cũng đúng thế thật hắn tìm đúng người. Hắn trong âm thầm mang theo tiểu Nam Hải tìm được rồi A Lị Ổ Xạ. Sự việc chính là như vậy, biến đổi bất ngờ, ly kỳ khúc chiết. Giang Sâm chẳng qua là khi cái bắt quái nghe một chút thì thổn thức không thôi. Thuyền trưởng đến nói có thể tiếp tục đi thuyền về sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, kêu lên A Lị Ổ Xạ đi lầu dưới ăn khuya. Bữa sáng, xa xa chiến đấu mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc. Còn lại lưu trình, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, sẽ thuận buồm xuôi gió. Kinh đô. Anh tử trong sân chọn đậu rác, hổ tử ở bên cạnh cầm một cây gậy lung tung thua lên. Đột nhiên, hắn dừng lại, chạy đến anh tử trước mặt ngồi xuống, giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi, "Mụ mụ, chúng ta lão sư hỏi ba ba mụ mụ của ta đều là làm việc gì? Ba ba ta là làm việc gì a?" Anh tử trước không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Các ngươi lão sư hỏi cái này chút ít làm gì?" Hổ tử lắc đầu, "Chính là hỏi." Anh tử ngẩng đầu nhìn một chút cắt hoa lão quẻ, còn có ở bên cạnh nhìn lão quẻ cắt hoa Trần Ngũ Gia. Bọn hắn cũng không có phản ứng gì. Thì nói với hổ tử, "Các ngươi lão sư nếu hỏi ngươi lời nói, ngươi liền nói ngươi cha là thể hộ, mẹ ngươi là nội trợ. Cái gì là thể hộ? Chính là làm buôn bán nhỏ. A, cái kia là nội trợ. Thì ta dạng này không đi làm, ngay tại trong nhà làm việc." Hổ tử vui vẻ thì không hỏi, chắc hẳn trong lòng đều tin tưởng. Anh tử thì không có coi ra gì, thì suy nghĩ nhà trẻ lão sư hỏi việc này làm gì. Trần Ngũ Gia nói, "Hổ tử lúc ghi tên, chúng ta không phải cũng đi theo sao? Điền chương biểu, còn có đường phố thư giới thiệu, phụ mẫu làm cái gì cũng viết minh minh bạch bạch, lao sư làm sao lại như vậy không rõ ràng đâu. Lao quẻ nói, hỏi thì hỏi tôi, nói không chừng lao sư đang dạy hài tử biết nhau công tác cái gì. Ngày thứ hai, hổ tử quay về nói, mụ mụ, lao sư ngày mai nhường ba ba mụ mụ đi nhà trẻ. Lại làm gì a? Anh tử hỏi. Hổ tử lắc đầu, không biết, cứ như vậy nói cho ta biết. Anh tử ngừng lại trong tay công việc, hỏi tiếp hổ tử trở về lao quẻ, lao sư không có nói với ngài sao? Lao quẻ thì sững sờ, không có a. Hổ tử, ngày mai là không phải hội phụ huynh. Hổ tử vẫn lắc đầu, hỏi lại thì không kiên nhẫn được nữa, chạy tới một bên đi chơi. Anh tử nhíu mày, hôm qua quay về hỏi cha mẹ đều là làm cái gì, hôm nay liền để ba ba mụ mụ đi, có phải hay không hổ tử tại nhà trẻ không nghe lời? Lao quẻ nói, lao sư nói hổ tử rất ngoan, không có nói với ta không nghe lời a. Chuyện này chỉnh, có chuyện gì không nói với đại nhân, hài tử có thể nói rõ ràng cái gì? Trần Ngũ ra từ phía sau đi tới, nói ra, ngày mai ta đi tiễn hổ tử, thuận tiện hỏi hỏi lão sư tình huống thế nào, về sau có chuyện gì trực tiếp nói với chúng ta, cùng hài tử nói không rõ ràng. Cách một ngày sáng sớm, Trần Ngũ ra tiễn hổ tử đi nhà trẻ, mặc áo khoác, đội lên mũ, găng tay, nắm tay nhỏ bé của hắn ra cửa. Trường học lập tức liền muốn thả giả, có chút hài tử trước thời gian xin nghỉ, bị ra ra mãi mãi tiếp đi. Trần Ngũ ra mang theo hổ tử đến nhà trẻ lúc, bên trong chỉ có không đến 10 cái hài tử. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp lão sư cùng hổ tử chào hỏi, nhường hắn tiến vào, nàng nói với Trần Ngũ ra, Giang Sơ Nhất ba ba mụ mụ sao không đến? Chương 758, đại kết cục, chương 758, đại kết cục. Trần Ngũ ra hỏi, tìm hắn cha mẹ có chuyện gì có thể nói với ta? Lão sư do dự một chút, nói ra, vậy cũng tốt. Chuyện là như thế này, chúng ta nơi này hài tử đâu, trong nhà phụ mẫu công tác cũng tại mấu chốt cương vị, mỗi ngày chúng ta giáo đều là năm giảng tứ mỹ ba nhật tình yêu thương, nỗ lực học tập, tương lai biến thành đúng quốc gia hữu dụng lương đống chi tài. Nhưng mà ta phát hiện Giang Sơ Nhất tiểu bằng hữu đang chơi đùa lúc, cùng những người bạn nhỏ khác giảng đều là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, không phục thì làm. Cái này, nếu bị những người bạn nhỏ khác học trở về nói chuyện, những nhà khác trưởng còn cho là chúng ta nơi này không phải nhà trẻ, là cầu vượt bộ hành luyện võ mãi nghệ đây này. Trần Ngũ ra, có thể là nghe bình thường nghe, chuyện này vất vả thầy, trở về chúng ta nhất định chú ý, không tại hài tử trước mặt nghe những thứ đồ ngổn ngang này. Vậy là tốt rồi. Ta thì không có ý tứ gì khác, Giang Sơ Nhất tiểu bằng hữu hay là rất thông minh, lại nghe lời, còn có thể giúp đỡ lao sư quản lý những người bạn nhỏ khác. Trần Ngũ ra cùng lao sư còn gặp lại sau hướng ra đi, vừa đi một lần vui, đến nhà trong nhìn thấy lao quẻ, còn vui lên tiếng đến rồi. Lao sư nói gì? Lao quẻ cha hỏi đem người vui như vậy. Trần Ngũ ra đem lão sư một học, lao quẻ cũng vui vẻ quá sức. Anh tử nói, đều là hắn lao tử có chuyện gì không có chuyện nói chuyện không chú ý, chờ hắn trở về, hắn hai người ta cùng một chỗ thu thập đi. Lời còn chưa dứt, thì có người gõ cửa lớn. Trần Ngũ ra cách gần đó quá khứ khai môn, liền thấy La Kiến Thiết vẻ mặt cười bộ dáng địa đứng ở bên ngoài. Trần Ngũ ra, Kiến Thiết đến rồi. Hôm nay sao? Không đi làm. Hai người nói chuyện đi vào trong, anh tử hỏi, có phải hay không lại ra cái gì vậy? Được. La Kiến Thiết khoát tay, ta hiện tại cũng hình tượng này. Đến rồi chính là ra cái gì vậy? Anh tử vui vẻ, ngươi tự suy nghĩ một chút. La Kiến Thiết ở đâu dùng nghĩ à, hiện tại hắn đi làm bận quá, căn bản không còn thời gian đến, cho dù đến đây, khẳng định cũng là bởi vì có chuyện gì muốn nói, hoặc là chuyện gì xảy ra. Hình như là chuyện như vậy. La Kiến Thiết cười ha hả, mọi người thì đi theo cười lấy. Trong phòng ngồi đi. Lao quẻ nói, Lao Trần đầu, ngươi cùng hắn vào trong uống trà nói chuyện đi, ta rửa tay một cái liền đến. Vào phòng, La Kiến Thiết cởi áo khoác, tháo cái nón xuống, ngồi vào bên cạnh bàn mở miệng nói, hôm nay các ngươi có thể đã đoán sai, ta đến không phải lại đã xảy ra chuyện gì sao, mà là muốn báo hỉ. Báo tin vui. Anh tử cho hắn lấy ra lá trà, La Kiến Thiết tự mình động thủ pha trà, báo cái gì hỉ? Tiểu Bình lại mang thai. Thế thì không có. La Kiến Thiết lắc đầu, ta cũng nghĩ a, muốn thuận theo tự nhiên. Tốt, nói chính sự. Hắn nhìn xem lão quẻ đi vào mới tiếp tục nói, Giang Sâm muốn trở về lần này thật lập công lớn. Bất quá, phía trên không cho nói, ta tới trước với các ngươi điện thoại cái. Lập công lớn? Hắn lại làm gì? Anh tử phản ứng đầu tiên chính là Giang Sâm lại tại bên ngoài giày vò, đi rồi gần một năm, thì đánh mấy lần điện thoại, làm gì cũng không nói, liền nói bận điệu. La Kiến Thiết nói, đã làm gì là chân không thể nói, thì là để cho ngươi biết nhóm lần này lập công phi thường lớn. Lập công không nói trước, không về nữa hổ tử cũng không nhận ra hắn. Anh tử đối với mấy cái này một chút không thèm để ý. La Kiến Thiết cười, ta đây có thể không còn được. Trần Ngũ ra hỏi, nói tới nói lui hắn rốt cục khi nào quay về. Nên thì hai ngày này. La Kiến Thiết đảo con mắt suy nghĩ một lúc, không phải ngày mai thì là ngày mốt. Thực chất, ban đêm hôm ấy, Giang Sâm liền trở lại. Sau nửa đêm hơn 2 giờ, hắn mở ra cửa lớn, cùng Thiên Diện, Hàn Tam lặng lẽ sao vào ra môn. Bọn hắn không nghĩ kinh động người trong nhà, nghĩ buổi sáng ngày mai lại nói. Thế nhưng, bọn hắn đi vào vừa mới đóng lại cửa lớn, quay người lại, Trần Ngũ ra thì đứng ở mấy người trước mặt, đem bọn hắn giật mình. Sư phụ, Trần Ngũ ra, Lao gia tử. Mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô. Trần Ngũ ra hừ lạnh, còn biết quay về a? Khuya khoắt cứ như vậy đi vào, cũng không sợ ta không thấy rõ ràng trực tiếp đem các ngươi làm. Ba người vội vàng cười làm lành, Giang Sâm nói, đây không phải sợ quấy rầy đến ngày sao? Nhao nhao không có nhao nhao đến các ngươi không biết, cút nhanh lên đi vào đi, có chuyện ngày mai nói. Trần Ngũ ra quay người trở về phòng bên cạnh, vào phòng, mặt nghiêm túc trên mới có cười bộ dáng, cùng bên kia Nhi lão quẻ nhỏ giọng nói ra, là mấy người bọn hắn quay về. Mọi người hồi mọi người phòng, sáng sớm, mặt trời lên cao bọn hắn mới lên. Hàn Tam không có gặp phải cả gì nạ sinh con, bây giờ nhìn Long Phượng thai nhi nữ, cười đến cùng kẻ ngốc dường như. Anh tử làm bộ chụp hắn một chút, ngươi ngốc à, trời lạnh như vậy nhỉ, ôm trong phòng hiếm có đi. Hổ tử nhìn thấy Giang Sâm lúc, quả nhiên bối rối hồi lâu, mới hô một tiếng ba ba ôm lấy cổ của hắn thì không buông tay, ngay cả nhà trẻ đều không đi.
Không đi không đi.
Giang Sâm nói, chưa được mấy ngày nghỉ, không tới thì không đi được. Anh tử trừng mắt liếc hắn một cái, thì nguyên nguông chiều hắn. Sau đó, Vương Kiến Quốc, La Kiến Thiết bọn hắn nghe được thông tin đều tới, trong viện, trong phòng lại tràn đầy đăng đăng đầy áp người. Lục Giải Phóng mang theo ạ lì ổ xạ cũng tới, nhìn thấy cả gì nạ sinh xong bảo thai thì hiếm có được không được. A bà, Eva. Ạ lì ổ xạ trực tiếp cho hai cái tên. Hàn Tam nói, Hàn Thanh, Hàn Mai. Hai người lẫn nhau trừng mắt, ai cũng không chịu vừa. Những người khác thấy vậy cũng cười vui vẻ. Buổi tối, Lỗ Huyền Bình cùng Tiệu Hồng thì mang theo riêng phần mình con gái đến rồi, hậu viện liền thành một nho nhỏ nhà trẻ, mấy người phụ nhân cũng ở bên cạnh nhìn, nam nhân khác ở phía trước nói chuyện. Lục Giải Phóng đem Giang Sâm gọi vào một bên, "Giang Sâm, hai ngày nữa đi với ta phía trên một chuyến."
"Tốt."
Giang Sâm lần này không có từ chối, rốt cuộc kia chiếc cược thuyền có thể thuận lợi quay về, cho dù không cho ban thưởng, phía trên cũng sẽ ở trước mặt làm ra một ít tỏ vẻ.
"Ngươi biết không?"
Lục Giải Phóng nói, "Bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể làm được ngươi bây giờ tình trạng." Giang Sâm cười nói, "Cơ duyên xảo hợp thôi. Nếu như ta còn đang ở Bắc Đại Hoang đợi, hiện tại có thể hay là một chuyển lâm sản đứa nhà quê. Về sau dự định làm cái gì?" Giang Sâm suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, xanh thẳm không mây, trong không khí không có một cơn gió tí nhi. "Ta cái gì cũng không có ý định làm. Thì để ở nhà cùng lão bà Hải Nhi, nếu có thể nói, lại mở cái quán cơm nhỏ." Lục Giải Phóng đều ngây dại, "Ngươi nói ngươi muốn làm cái gì?"
"Mở quán cơm nhỏ a."
"Ngươi?" Giang Sâm tập đoàn Quốc Cơ đại lão bản, "Muốn mở quán cơm nhỏ?" Giang Sâm nhe răng vui lên, "Sao? Ta cứ như vậy không tiếp đất khí sao? Mở quán cơm nhỏ, kiếm tiền sống qua ngày, thế nhưng đợi ta mục tiêu cuối cùng." Sau lưng truyền đến một hồi tiếng cười, nguyên lai là La Kiến Thiết tuyên bố, hắn lại phải làm ba ba. Vương Kiến Quốc thì không phục, nói hắn cũng sắp. Hồ Chí Thanh cười nhạt một tiếng, "Chúng ta chuẩn bị linh chứng." Đại Sơn Tử quay về tổng công ty nhậm chức, lần này cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn mang theo một người, là hắn ở đây Thẩm Thành biết nhau cô nương.
"Chúng ta cũng giống vậy, có phải hay không năng lực cùng nhau xử lý?"
La Kiến Thiết tra hỏi cái kia tiếp đến người đều tiếp đến, cái kia thông báo cũng báo tin, ngay tại kinh đô làm. Ngụy Tam mang theo Hạ Thiên thì tại, bọn hắn đã nhận chứng, khiêm tốn cử hành một hôn lễ, không hề có khiến người khác giúp đỡ xử lý, sợ dọa sợ Hạ Thiên phụ mẫu, lúc này, Hạ Thiên thì bụng nhỏ hơi đột. Làm người ta bất ngờ nhất chính là Soái Cường cùng Hạ Quyên, hai người bọn họ vô thanh vô tức thì nhận chứng, ngay tại Soái Cường trong nhà ăn xong bữa ra hiến, ai cũng không có báo tin. Giang Sâm quay đầu nhìn về phía Lục Giải Phóng, "Lục ca, khi nào đến phiên ngươi a?" Lục Giải Phóng nụ cười cứng đờ, "Tại sao lại nói đến ta?"
"A Li Ổ Sa bu lại, Lục, châu Âu vị kia nghe nói còn đang chờ ngươi."
Lục Giải Phóng túm A Li Ổ Sa đi chân tường nhi. Giang Sâm thở ra một hơi, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, không biết khi nào Trần Ngũ Gia đi tới.
"Trần Ngũ Gia, ngài nói, chúng ta đây có phải hay không là tại làm một giấc mộng? Và tình mộng, chúng ta lại trở về."
Trần Ngũ Gia nói, "Có phải hay không mộng ta không biết, ta chỉ biết là, trước ngươi cho ta gửi trở về đồ vật, tìm người kết thân tử giám định kết quả hiện ra." Giang Sâm sững sờ, vội vàng tiếp nhận Trần Ngũ Gia văn kiện trong tay, lật đến một trang cuối cùng nhìn thoáng qua về sau, quay đầu hô, "Thiên Diện, ngươi ra đây một chút, ta có việc nói cho ngươi." Bản này, đến đây liền xem như kết thúc. Mở ra thức phần cuối, tương lai còn có vô số loại khả năng, hy vọng mỗi cái con người khi còn sống cũng không lưu lại tiếc nuối, rốt cuộc, trọng sinh chuyện này chỉ có thể xuất hiện ở đâu?
Chúng ta hạ bản không gặp không về.
Oh.